nhất là bạn tên gì, giới thiệu cho mọi người biết tên và đâu mọi người tuổi.
Dạ, mình tên là Chi, năm nay là 57 tuổi.
Đang ở đâu và
dạ đang làm vườn. Làm vườn là ở Phương Lâm. Gốc thì Sài Gòn nhưng mà mình lên Phương Lâm để làm vườn. Trước khi đám tang ông cố một tuần á, thì thật sự cũng không, khi mà ông cố mình vào Huế là hai người bạn rất là gọi là thân thiết với gia đình của làng, với ông cố và cố, thì hai chị em trừ khi nào mà có gì cũng về ghé về thăm hết. Thì trước một tuần đó thì mình cũng vô tình thôi, vô tình thì đi khám. Cái khám thì tất cả những cái xét nghiệm của bên bệnh viện thì người ta nói là mình không có gì hết, nhưng mà khi người ta lấy ra người ta sinh thiết á, thì người ta nói là bị ung thư. Thì tạ ơn Chúa là mình rất là bình tĩnh, tại vì mình biết rằng lòng Chúa thương xót ít khi lắm, tức là không được như các bạn là mỗi tuần đều có cái dịp mà như hồi Cha Long làm lòng thương xót, thì mình ở xa quá nên là mình không có được cái điều kiện đó. Mình chỉ nghe có cái gọi là có một cái thông công với một cái rất là vững tin vào Chúa. Thì khi mình phát hiện như vậy thì mình rất là bình tĩnh, thì mình nói là lạy Chúa, nếu tới đây là đủ rồi thì xin Chúa cất con đi, mà cất con một cách nhanh chóng, còn nếu mà Chúa cảm thấy là cũng vẫn còn được thì Chúa để cho con sống. Nhưng mà tại vì mình còn là ba đứa con, phải không, chồng và ba đứa con, thì mới có một đứa đầu lập gia đình thôi, còn hai là con trai nữa, một cái thằng út là năm nay nó học lớp 12. Thì mình cảm thấy rất là bình tĩnh và mình nói như vậy, và một mình đi để lo tất cả các thủ tục để chuyển viện á. Thế khi đó người ta báo là mình bị ung thư thì người ta chuyển mình ung thư cổ tử cung, thì người ta chuyển mình về ung bướu. Tức là lúc đó là người ta chưa có phát hiện là cái xâm lấn gì hết. Thì gia đình của lành á báo tin là ông cố mất. Thì hai đứa xuống là lúc mà khi đám tang cố xong thì Cha Long cũng chưa biết đâu. Thì mình mới khi chôn xong rồi mình mới bảo với nói với Cha Long là mình có vấn đề, thì mới kể cho cha vậy. Thì thôi xin cha cầu nguyện để chữa lành. Thì khi cha đặt tay lên đầu á thì không biết là làm sao, nhưng mình có một cái cảm giác như là một cái luồng khí á, và chắc ông này là chắc có cái bí quyết gì hay là thần thánh hay sao mà mình thấy một cái luồng khí nó từ trên đầu nó xuống, nó nóng không đó. Thì cha cầu nguyện cho một lần đó, mà cha nói thôi để cha cầu nguyện cho để mình được ơn chữa lành á, để làm chứng nhân cho lòng thương xót. Một lần, và lần thứ hai là đọc kinh xong, đưa ông cố rồi, đọc kinh đưa vào nhà thờ đó, thì là ngày mai mình mổ. Thì trong tất cả các xét nghiệm là mình bị ung thư rồi, rõ ràng rồi, không có cái gọi là không có một cái gì gọi là thắc mắc hết. Thì mình rất bình tĩnh, mà mình không có đọc kinh được, mà mình chỉ có hát cái bài mà ông cố thích. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Mình hát từ bắt đầu cho đến lúc vào phòng mổ, khi nào lên tới phòng mổ, khi nào hễ mà có nhiều người á, người ta nhìn thì mình hát nhỏ, mà có một mình thì mình hát rất là lớn. Mà mình hát cái bài đó thì thật sự là linh mục và hiệp á làm cái bài hát đó, mình mỗi lần mình hát là mình vẫn còn cái cảm giác mà nổi da gà, vừa hay quá. Nhưng mà chắc có lẽ Chúa, Cha Long và rất nhiều người bạn mình là những người mà từ bắt đầu từ ngày đó là làm lòng thương xót liên tục và lễ ở nhà thờ những người bạn của ông xã mình đó, với đấy thì gọi là xin lễ thường xuyên, ngày nào cũng thì khi vào mình hát bài đó lên tới phòng mổ, lên tới bàn mổ thì người ta chụp thuốc mê là mình không biết gì hết nữa. Nhưng khi mổ ra thì không biết làm sao, tức là cái đó mình đâu có biết được. Nhưng mà khi mà xuất viện á, trong cái tốp 10 người, mình là một người duy nhất được về, còn 9 người kia là quay trở lại hóa trị. thì bác sĩ nói như thế này, bác sĩ nói sau một tháng sau á là người ta mới trả lời cho mình biết là có được, tức là có bị hay không, tức là có tức là vẫn có nặng hay không á. Thì sau một tháng sau thì người ta xét nghiệm, người ta tái khám thì người ta nói là cô ơi, bây giờ cô không phải uống một viên thuốc nào của bệnh viện nữa, tức là cô hoàn toàn bình phục. Còn cái chuyện mà người ta mổ như thế nào thì là mình không biết. Nhưng mà từ ngày đó đến bây giờ là đúng 100 ngày ông cố mất này, thì mình là hơn 100 ngày, đúng không? Đó. Thì cái đó là từ đó là mình lúc nào mình cũng rất thích hát cái bài mà ông cố thích. Đó. Còn lòng thương xót thì mình thật sự á, mình đọc nhiều quá là mình giống như mình bị phân tâm á, mình không, nhưng mà mình rất là tạ ơn Chúa và Cha Long có một cái Chúa ban cho một cái đặc biệt, mình tin là như vậy. Một nhiều người thì nói là Cha Long như thế này như thế kia, đúng không? Nhưng mà mình tin rằng Cha Long là Chúa ban cho một cái cách đặc biệt để rao giảng lòng thương xót Chúa và Cha cầu nguyện để làm gì, để mình làm cái chứng nhân cho cái lòng thương xót Chúa, mà thật sự Chúa đã chữa lành cho mình bằng một bài hát. Thật sự là mình không có đọc kinh nhiều đâu, tại vì khi mình đọc kinh là mình rất là phân tâm, mình nó bị phân tâm á, không đọc. Nhưng mà cái bài hát á thì mình nhắm mắt vào mình hát cái này là kể như là da gà nó cứ nổi lên vậy thôi. Thì là tạ ơn Chúa vì là Chúa đã qua Cha Long và cộng đoàn và rất nhiều người bạn bè mình đã cầu nguyện, thì có lẽ là thì rõ ràng Chúa nhậm lời chứ không phải là có lẽ nữa. Khi mà mình vẫn tin tưởng là Chúa sẽ chữa lành mình nếu mà cái đó là đúng ý Ngài, mình vẫn cầu nguyện như vậy. Và cuối cùng thì Chúa thấy là chắc là mình vẫn còn vướng nghĩa là bụi bặm để con cái này kia đó, và từ cái này rồi mình sẽ đi tới đâu mình cũng nói về lòng thương xót. Mà mình nói là mình giới thiệu cái bài hát mà nói về Cha Long thì nhiều người rất là biết chứ không phải là không, chỉ có mình là không có điều kiện thôi. Đó, thì thôi là chia sẻ với anh chị em các bạn như vậy ha, để các bạn thì chắc là hơn mình rồi, tức là đi bên cạnh Cha Long thì chắc là về cái lòng tin với lại tất cả mọi cái thì chắc là hơn mình rồi. Nhưng mà mình cảm nhận được đấy là một cái ơn đặc biệt mà Chúa rõ ràng cái lòng thương xót Chúa đã chữa lành. Thì mình tin là tất cả những ai mà tin vào lòng thương xót của Chúa, và bất cứ mọi, đây là mình kể một cái việc nữa là mới xảy ra đây thôi, mà đúng là nếu mà mình tin thì rõ ràng thôi là có. Cái mình đi lên vườn đúng không, mình vừa mới ra vườn, mình tức là bây giờ cũng chưa được khỏe đâu, người ta nói là 6 tháng là mình mới được, nhưng mà cái công việc thì mình vẫn phải làm. Thì mình lên thì mình vừa mới đi ra vườn xong rồi xuống cái bụi ong á, chắc các bạn đây những người nào mở vùng quê thì mới biết ong nhá. Thì mình vừa cúi xuống thì mình cũng có mặc áo che đầu này kia, nó chơi mình cái nó đắng mình cái vào mắt phải chết cha rồi. Thế là bắt đầu mình ngồi xuống, mình sợ quá, mình cúi mình ngồi xong cái mình bắt đầu mình hát cái bài lạy Chúa Giêsu á, không? Thế là mình hát là, mà mình ngồi trong vòng 20 phút mình bảo chết chắc rồi, thôi chết chắc rồi, cái kiểu này là rồi nó đánh mình kỳ này là chết chắc rồi. Thế là mình ngồi lúc mà mình nhìn thấy đồng hồ là 20 phút rồi bắt đầu những con ong ấy, nó thấy mình ngồi im ấy, nó cản phản đi. Rồi mình hé mắt ra mình nhìn thấy con ong, thế là mình nó còn mấy con đó, mà mình chạy ra là mình chạy về nhà. Thì cái đấy là một cái nữa, thì không biết là các bạn nghĩ sao, như mình nghĩ rõ ràng bất cứ một cái gì mà mình tin tưởng vào Chúa, mình tin khác thì nó sẽ những cái sự việc sẽ rất là dễ dàng, đúng không? Nó hóa giải một cách là mình không ngờ được. Chứ hỏi một tổ ong á mà đánh mình thôi là xong rồi, chết chắc chứ còn gì nữa. Đấy, thì thôi là mình chia sẻ cùng các bạn và Cha.
Chị hát lại bài hát mà chính chị cảm nhận với tất cả tâm tình để mọi người cùng cầu nguyện với chị.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
nào chúng con đặt vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng đau. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Người mở ra con đường, đưa đến ngầm nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn một hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con.
Cộng đoàn, con là Anna Xuân, 72 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Boston.
Chị 72 tuổi ở Boston ở bên Mỹ. Chị chia sẻ cho mọi người ân huệ mà Chúa đã ban cho chị.
Cái ơn mới đây là trong một tuần, con bị cứ chóng mặt 4 tuần lễ, cứ một ngày 4-5 lần, cứ cạo gió xong cái uống thuốc xong cái lát nữa nó lại chóng mặt lại. Thế con nhất định công bộ đi ra mua thuốc cũng tốn tiền, đi bác sĩ ấy, thì người ta bỏ giáp cái ngày quá rồi mà ta cũng biết người ta có đi bác sĩ, nhưng mà bác sĩ nói chứ không phải là thiếu máu mà cũng không phải là cao máu, vậy là không biết là sao. Thế thì muốn là ấy thì bây giờ hết giờ rồi, không có hết ngày chị hết ngày làm hẹn thì không đi được. Thế con về con cũng suy nghĩ mãi rồi cứ vậy ra uống thuốc vòng quanh ấy. Con ấy đến tuần thứ ba con cũng tiếc tiền á, con không muốn mua thuốc, con đi mua thuốc cái dược thảo hết 55 bạc về, ta bảo đảm là hết ngay. Con về con uống cũng chẳng thấy gì. Ê, không con mà chứ biết thế không mua thuốc uống không, con cứ ngần ngại. Thôi vậy tối nay nhất định là gọi cha Long. Xong con suy nghĩ con gọi cha bảo chứ, nhưng mà con nói lại cho bảo cha, nhưng mà con ô con bệnh như vậy con có về được không. Cha bảo cứ về đi, an tâm cứ về đi. Thế cha cầu nguyện cho con ấy, đến ngày mai, từ lúc bây giờ đến ngày mai không còn bệnh gì nữa, nó không còn như vậy nữa. Con ủa sao Chúa hay quá, sao mà con kêu mãi Chúa không nói mà Chúa không chữa, mà cha kêu thì Chúa chữa con. Thế con được cái ơn đấy, con rất là mừng, con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha. Với một lần mà cha gần đi Mỹ á, thì con có gọi điện cho cha, con bị bệnh tim à 20 mấy năm trời, kêu là gần chết mấy lần, gần đi cứu cấp mất mấy lần rồi. Kiểu như cái bệnh tim ấy mà nó làm như người ta chết nó rất là dễ biết ngay, nó chỉ ngừng chút xíu là chết, người ta chết được ngay. Thế con cũng biết là sao đến cuối cùng, là tới năm đó thì con cũng suy nghĩ mãi, rồi bảo bây giờ trong con cái nó bảo mẹ cứ gọi cha đi, chứ mẹ gọi ban ngày không có được đâu, mẹ mày gọi ban đêm 11 giờ 12 giờ đêm mẹ cũng gọi, mẹ cứ gọi là cha trả lời đấy. Thế xong con cũng gọi cho cha, nghĩa là tim con nó đập quá thể rồi, kiểu như là con cũng không còn làm sao được nữa rồi, con bảo chắc chỉ có chết. Thế con gọi cho cha thì lúc bây giờ 11 giờ cha trả lời cho con. Thì cha cũng thế cái thì con nói liên tục chắc được có chút xíu, chắc chưa được phút. Thế con nói vội vàng, thế con thôi ngay, chứ con không dám nói nữa, cha cũng chưa trả lời làm sao. Thế cách tuần sau á, thì tim con vẫn đập như vậy. Rồi đến tuần sau nữa tự nhiên không còn nữa. Sao con bảo, ủa, con cứ nghe ngóng xem là xem tim nó còn đập lại nữa không. Thế con thấy nó không đập lại, ôi sao con thích thế. Không đập đi là con lại sống. Thế thì một cái con mừng ơi là con mừng, thì con cũng có thơ về để tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Còn con ấy thì rất là được nhiều ơn từ ngày biết lòng thương xót của Chúa mới bây giờ. Con cũng chẳng biết cái lòng thương xót đâu, người ta nói nhưng con để ngoài lỗ tai và hàng ngày con vẫn đọc. Ở trong cái nhóm cầu nguyện vẫn đọc, nhưng mà để ngoài tai, đọc nhưng mà không có biết gì hết. Thế này cứ nói bảo cái bà đó bảo thôi Nhật này đi Cha Long đi. À, đi người ta đi đông lắm. Nhưng mà con đi được 5 lần ấy. Đi 5 lần ấy thì con cứ đi về. Nhưng mà khi chai nó phai sái nó khép thì cái bà đó vẫn cứ dẫn con về. Về trước đi cho nó khỏi cho ra sớm đi chứ đi mau lắm nữa không về được. Còn ấy lần đầu tiên ấy thì con đi đang ngang đường ấy, giữa đường ấy con bảo thôi định Chúa ơi, con chỉ đi một lần thôi, không bao giờ con đi lần thứ hai đâu. Trời nóng được khổ sở, người ta chở thì dùm cho ông chở con. Mà cứ nhích được có một tí xe mới nhích được. Thế con hứa nhất định là Chúa ơi, con không có đi nữa đâu.
Hứa cái đó.
Con bảo Chúa ơi, nhất định là con không đi đâu. Con cứ nói vậy. Mình đi mệt quá mà xe nóng được vậy mà đi ngồi trên cái xe lại run đó. Thế xong cái đến tuần sau cha. Sao lại cứ con người là lôi con đi đi. Cứ lúc bây giờ là dục 12 giờ trưa nắng cũng đi. Con đi được 5 lần thì con đi về Mỹ mất. Thế rồi con nhưng mà lúc giờ thì con chưa được ơn gì. Con được cái ơn là về con mới khoe mấy cái người kia bảo chứ ông Cha Long ông cầu nguyện sao hay lắm mà người ta đông lắm. Thế con mới nói, con chỉ nói nghe bảo chứ con nói như vậy thôi chứ con chưa cái cô cái đưa cho con 3,000 đưa cho cha. Cái ơn đầu tiên là cái ơn đấy.
Mời chị. Chị biết làm trước Chúa bao giờ và Chúa ban cho chị người nào chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, con biết lòng thương xót Chúa cách đây khoảng 2 năm. Lúc đó thật tình ra lúc đó trong lòng của con rất là bối rối và con có nhiều chuyện rất là buồn. Thì con biết được lòng thương xót Chúa qua một cái người đó là bên Phật. Tình cờ người đó giới thiệu con lòng thương xót Chúa. Thì con...
Chị tên gì ở đâu?
Dạ thưa cha, con tên là Trần Ánh Hồng. Con ở Sydney, Úc. Dạ. Thì cái người đó giới thiệu con. Lúc đó thì con gọi điện thoại cho cha. Lúc đó con xin cha là cầu nguyện cho 6 người trong gia đình của con tất cả. Thì trong đó là có 2 đứa cháu của con, ba mẹ con, mẹ con và anh chị con. Thì lúc đó anh con và chị con rất là có giống. Anh con thì đã tranh chối rồi, chuẩn bị là tại vì hàng đêm như vậy á, chuẩn bị là xe cứu thương tới. Thì sau khi được biết lòng thương xót Chúa, anh chị con bây giờ khỏe mạnh và ngay cả mẹ con cũng được khỏe mạnh. Còn 2 đứa cháu, dạ thưa cha, mẹ con chắc 87 tuổi cha. Thì 2 đứa cháu con á, khi mà con tới Việt Nam này thì con kéo 4 đứa cháu con và 2 đứa bị bệnh để lên làm chứng. Thì các cháu của con đã làm chứng cách đây hôm.
Kể,
dạ.
Hai đứa đó mình được cái ơn thì cứ nói cho mọi người.
Dạ thưa cha, cháu tên là Thắng, thì đứa bé đó là bị lao phổi, lao ngực, lao tủy sống và lao não. Thì khi bắt đầu cháu bị bệnh là cháu hoàn toàn không biết gì hết, mê man luôn. Khi mà đem vô Sài Gòn thì người ta mới khám phá ra rằng cháu bị lao ngực, lao tủy sống và lao não. Nhưng mà nhờ được lòng thương xót Chúa, nhờ cha cầu nguyện, thành thử ra thuốc được chữa là từ bên anh gửi qua cho cháu. Và hiện tại bây giờ cháu đã khỏe mạnh. Còn cháu Trâm thì bị ung thư bướu cổ. Cách đây 2 hôm cái kết quả cuối cùng hết là hoàn toàn đã hết bệnh rồi.
Trâm bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ thưa cha, Thắng và Trâm là ở Đà Lạt. Thì các cháu của con là con đã kéo về đây để làm chứng. Còn trước khi mà con tới Việt Nam thì những người bạn của con ở bên trong sở, khi mà con biết được lòng thương xót Chúa, con nói cho mọi người biết, nhưng mà không ai tin hết. không ai tin là cái chuyện đó, mà cứ nghĩ con là chắc không bình thường rồi. Tại sao lúc nào cũng nói lòng thương xót Chúa hết? Thì khi mà con qua, con về Việt Nam, con nói với mọi người biết là những gì tôi nói trước kia là sự thật. Và tôi sẽ kéo các cháu của tôi để lên làm chứng, để cho mọi người biết cái đó là đúng. Và trước khi con qua đây thì một người bạn của con tên là Châu. Châu á, là cùng làm việc với con, sau đó thì coi như rời cái trung tâm của con và đi làm chỗ khác. Thì tụi con chỉ là coi như liên lạc với nhau, là chỉ xây hỏi thăm với nhau thôi. Nhưng mà trước khi con đi về Việt Nam thì Châu mới cầm cái điện thoại và nói là cho con nói chuyện với Châu. Cái câu đầu tiên hết thì con hỏi Châu có khỏe không? Thì Châu nói là Châu bị bệnh lắm. Thứ nhất là cái tai, nghe tiếng động, ù mang tai. Và cái hàm bị lật, thành thử ăn uống là không còn cảm giác. Đã bị 2 năm rồi mà đi bác sĩ chuyên khoa nhiều lắm nhưng mà vẫn không hết bệnh. Thì con mới nói là Châu có muốn nhờ cha Lâm cầu nguyện hay không? Thì Châu nói là Châu đã đến nhà thờ Chí Hòa mấy lần nhưng mà không thể nào gặp được cha Lâm được. May quá chị Hồng biết cha Lâm thì nhờ chị Hồng nhắn tin để cha Lâm cầu nguyện. Thì sau khi mà con nhắn tin cho cha, chỉ 1 ngày, 2 ngày hôm sau là Châu đã được bệnh, đã được khỏi bệnh. Châu rất là mừng. Và Châu nói cho mọi người biết rằng là cha Long cầu nguyện và đã được ơn. Thì mọi người cũng nói là Châu, bộ con nhỏ này chắc nó điên quá à. Tại sao bây giờ nó cứ nói về Chúa mà cái chuyện nó không thể nào mà có thể xảy ra được như vậy. Thì có những cái lá thơ đã con đã gửi cho cha để làm chứng là Châu nói cho mọi người biết là Châu đã khỏi bệnh.
Hallelujah.
Khi chị Hồng á với chị Quế nói con trở lại Úc thì con nói về này, em không thích đi trên Úc, em trở lại Việt Nam, nhưng mà em con nói là con không thích đi, em không thích đi Việt Nam nữa, bởi vì em mới đi 6 tuần, trong cái đó về đây thì con cái nó đùm đề, xong rồi nhiều việc nó đang đè trên vai của em, nhiều người muốn gặp em á. Vậy lại khi mà em trở lại Úc thì không có một người nào đồng ý hết, người nào cũng phản đối, người nào nói là giống như là nhất là người nhà. Rồi đi vào hội Lê Dơ, hội Tôn Vương, hội các thứ hội đều nói em chứ, bộ mày bỏ con tim ở Việt Nam rồi sao? Nhưng mà không biết trả lời như thế nào á. Thì mà của em về thì em khi mà đứng ở phòng khách trước của nhà chị Quế với chị Hoa đó, thì tại vì chị Quế với chị Hoa em rất là chơi thân, thì em nói là thực sự hai chị mà về thì em có thể em về, bởi vì trước khi em về em còn phải mổ tay đó. Nhưng mà kiểu giống như là em chỉ nói chú thôi, đâu có chuẩn bị đọc kinh bao giờ, thì em nói chú này này, nếu mà chú muốn con về thì chú phải làm cho con thích, tại vì chú luôn luôn là giống như là không có phải hữu hình mà chú vô hình, bất cứ con xin một cái gì con cũng cần chú cho con thích, bởi vì con đứng ngay ngã ba ngã tư mà con không biết là con không muốn làm cái gì mà chú giống như là bị giống như là hối hận đó. Thì giống như là Chúa cho con thích thì là con biết đó là Chúa muốn. Thì bắt đầu khi từ mới về con cứ suy nghĩ thôi. Cứ suy nghĩ sao mình, sao cái chị này chỉ về giờ này không đúng. Rồi có nhiều khi con bảo chứ tại sao cái chị này giống như là thôi miên con vậy đó. Con cũng không có từ chối một chỗ nào đấy, là con vẫn cứ nghĩ trong bụng mà này, con cứ nghĩ một điều này. Ngày xưa đó, tháng 5 2012 á, thì có một cái chị kia đó, chị về, hai cái chị kia, con quen là về sửa ung thư đó. Cha đặt tay cầu nguyện cho, thì lúc đấy hai chị rủ con về đó, tự nhiên con cũng khi con trong người con lúc đấy con nhiều cái biến cố lắm, có một cái biến cố mà làm con đau khổ nhất, vì cái biến cố đó mà con biết đến lòng thương xót của Chúa. Thì tự nhiên con cũng không muốn về, nhưng mà khi các chị về rồi con biết là hối hận. Khi con nói là Chúa à, bao giờ con mới có cơ hội, con đã mất lỡ mất một lần này rồi á, thì hôm nay các chị rủ này con cũng tự mình nói với Chúa rồi. Ngày đó con có hỏi Chúa một lần, bây giờ Chúa đã sắp đặt cho con, nhưng mà con thấy hơi sớm quá, tại sao lại gửi giống như là Chúa gửi con cho một người lạ hoắc như thế này á. Giờ mới gặp chỉ có 2 lần mà trong khi đó hai chị kia thì đã từ chối không về nữa rồi. Thì lúc ấy con cũng thất vọng lắm, tại vì con nghĩ là ở miền Nam thì con cũng đâu có biết đâu, mà con mới về Việt Nam thôi, mới sang. Con không có nghĩ tới tiền, mà con chỉ nghĩ một cái điều chứ, tại sao và con không quen ai hết, mà ba lại chỉ bình thường này con thích về với hai cái chị kia, nhưng mà hai chị kia con thân dạ không về, họ cứ từ chối từng người một. Thì con cứ nói là thôi, chị Hồng chỉ nói con là đi đặt vé đi, nhưng mà con có đi coi vé rồi nhưng mà con vẫn không có biết muốn về. Thì con về con nói chú ơi, chứ bây giờ con đi mổ tai trước, nếu mà chú muốn con về chú phải làm cho con thích. Khi đi mổ tai xong vừa tỉnh lại thì cái ông bác sĩ ông không nói cho về đâu, nhưng mà nói là giống như là cái bệnh nói xạo của con thì hay có, nó giống như là mẹ tao bị đụng xe rồi bây giờ tao không về thì mày trả tiền vé cho tao á, kiểu giống như là kiểu nó nói kiểu giống như là mày không thể về được, nhưng mà con nói không về thế mẹ tao nằm trên bệnh viện muốn nhìn thấy mặt rồi cái này á. Nói em nói xạo như vậy mà thực sự mẹ thì là chết rồi thì nói xạo chắc không có sao. Nhưng cái nó nói là sao cái kiểu giống như là mình thì thật ra con cũng dí nước mắt ra, không biết tại sao con muốn về không biết. Cháu nói chứ ông không cho tôi về tôi cũng về đó, không làm sao được. Ông nói ok cho mày về nhưng mà mày có lỗi gì đó không có được đổ lỗi cho bệnh viện á. Thì bắt đầu con lấy phone, con phone cho người cái chị Hoa mà nói là về đó, chị không về nữa đó. Thì con phone cho chị, con nói là chị đi ra đặt vé cho em. Khi đặt vé xong á thì bắt đầu con nói mà lúc đó là chú không muốn, con không biết chú làm sao, con thích về lắm nhưng con chỉ quên nản một cái tại sao hai chị kia không về, mẹ con phải về với cái chị này. Mà trong cái chị này con đâu được nói chuyện bao nhiêu đâu, có hai lần à. Xong khi đặt vé xong rồi thì con thấy nhất là khi lên máy bay đó, tự nhiên con toát hết mồ hôi ra, con cứ nghĩ tới cha năng mà con toát mồ hôi ra, con sợ. Tại vì cái tội của con này hay nói xạo. Khi mà chị Quế chỉ phun ra phi trường, chị nói con bảo chị Quế thực sự bây giờ em không có muốn về nữa, nhưng mà em không có hối hận một chút nào hết, nhưng mà khi em không biết tại sao em không muốn về, em có nghĩ tới là em có gặp cha thì chắc em sợ lắm ha, tại vì mình tội lỗi quá mà không biết làm sao. À, thì khi mà được gặp cha á, lúc cha chưa ra đó, chuẩn bị mở cửa ra con nói chứ chú ơi, con chuẩn bị được gặp chú rồi đó. Lúc đó con không có sợ cha nữa mà cái cảm giác con rất là ấm lòng nhé. Thật sự mà con nghĩ chứ, chú còn bình thấy cha bình thường thôi, có gì đâu sợ, nhìn thấy cũng đâu có gì là dữ đâu. Thì con nghĩ vậy xong rồi bắt ta tới đi, con cảm thấy là con nói với chú đó, chú ơi, chú cho con về được này thật sự chú cho con một mấy chục nghìn con còn không thích, cho con cái gì con cũng không thích, con không hề hối hận một chút nào. Dù con bỏ hết ngân hết công việc của con lại ở bên Úc, mà ba đứa con của con mỗi lần con đi là con nhớ nó lắm, nhưng mà con đi ba ngày con cũng không có phone cho nó luôn, mà con không nhớ nó chút nào, con không hiểu tại sao. Cho nên là con đi, con thấy được ngày hai ngày được ngày con bệnh, con nói chú à, chú tuyệt vời quá, chú sắp cho con hai cái ngày này, sao mà chú thương con quá vậy. Cái mà con thích thú nhất là con biết mỗi lần dù buồn dù vui, dù con gặp trục trặc bất cứ một chuyện nhỏ thế nào, con đều tâm sự với chúa đều nghe. Có nhiều khi chú nghe đến một cái độ mà con nói bây giờ con ở giữa bạn áo ba con không biết làm gì nữa à, chú giúp con đi nha. Vậy là con xong vượt qua hết, con rất là được nhiều ơn, khoảng 2 năm nay con rất là nhiều ơn vì những cái ơn đó mà con cảm thấy là mình phải bỏ từ bỏ tội lỗi của mình. Cứ mỗi một lần mình làm tội là mình cứ liếc mắt thôi, không dám nhìn, cứ liếc mắt vào cái lòng mặt của lòng thương xót chúa, là thấy ngài cứ cảm thấy buồn buồn, mà cảm thấy nhiều khi mình làm đi mình biết lỗi rồi mình vẫn cứ đi làm á, khi về á thấy cái mắt rất là buồn. Cho nên cứ một lúc mà mình làm được cái gì á mà kiểu giống như là hết đi trong lòng, vui trong lòng á, thì thấy mắt chúa cũng thấy vui lắm. Cho nên là con cảm giác con ước gì sau này chúa cứ mãi trong tim con. Con cứ nói này, chú ơi, ma quỷ nó lộng hành lắm, chú đừng có đẩy chú ra ngoài, chú cũng đừng có ra ngoài, chú cứ nằm trong tim con đi. Con cứ ước mong như vậy, con ước là sau này cuộc đời của con đừng bao giờ làm lỗi, những cái lỗi lặp lại để cho chú buồn nữa. Tại vì con thấy chú thương con quá, tại vì chú yêu con, chỉ là tình yêu đơn phương, con ước rằng hãy cho con biết đáp trả lại tình yêu của con cho chú. Thật sự đợt này con rất là mừng, con rất diễm phúc. Con nói chú ơi, con diễm phúc quá à. Con tội lỗi thế này, tại sao chú sắp cho con được mấy cái ngày này vậy? Con không nghĩ con được, nhưng mà tại sao con được? Con thật sự bây giờ kể cả là chú muốn đòi một cái gì cũng được. Mà con mấy cái ngày này của con rất là mừng, con không biết phải nói làm sao nữa. Tại vì con người đã nói đấy, bộ mày diễm phúc nó, mày mới được về gặp cha Long đó. Tao không tin mày được gặp cha Long á. Em bảo chứ, con nói chứ, thôi thì cứ nhắm mắt là đi nào đi, con không biết nữa. Tại vì có nhiều trong giờ này con không biết suy nghĩ, con cứ đi theo chị này không à, chứ cứ giống như chị con ăn bùa ấy, chỉ có đi đâu đi. Có nhiều khi con về, có đúng hơn từ tối thứ năm cho đến từ tối thứ năm cho đến bây giờ mà con ngủ được đúng một cái tối hôm thứ sáu con ngủ được 3 tiếng, còn ngoài đó con không ngủ được chút nào hết. Nhất là cái sáng hôm nay á, con nói con mà không ngủ được á thì nó nhức, đôi mắt nó nhức lên, cái đầu con mệt lắm, con đau lắm. Thì con nói Chúa ơi, Chúa à, cái này là Chúa chọn cho con về đấy nha, không phải là con tự về đó. Tại sao Chúa để cho con không ngủ được, con đau đầu quá, ngày hôm nay con không muốn ở nhà nó, con tiếc lắm đấy. Nếu mà Chúa muốn thì Chúa để cho ngày mai đau đầu đi. Bắt đầu từ lúc đấy thì khoảng 15 phút sau em không thấy đau đầu nữa. Con nói chị Hồng, tại sao em không đau đầu nữa mà mắt em cả ngày hôm nay không có buồn ngủ chút nào hết. Con nghĩ chắc Chúa làm sao á, chứ bình thường mà con mà không ngủ được một đêm về nhức đầu đau đầu lắm. Nhưng mà con cảm giác là giống như là không phải ở đây mà ở bên Úc cũng vậy, cứ đến một cái hội lòng thương xót nào á, Chúa làm sao á, giống như là mình gặp nhau lần đầu tiên mà cái cảm giác giống như là chị em anh em thật vậy, ruột vậy á. Có nhiều khi mình ấm lòng dễ sợ, giống như là mình muốn trao cho nhau những cái gì quý giá đó. Con rất là thích như là đi với các anh chị với cha như vậy, con giống như là nhiều khi bố mẹ anh em trong nhà chưa có hợp bằng như vậy á, con cảm giác con thích lắm. Nhưng mà thật sự hai năm nay con được nhiều ơn của Chúa lắm, có những cái ơn rất là hay, rất là tuyệt vời. Có nhiều khi những cái nhỏ trở đi Chúa cũng thương con nữa. Ví dụ như là cái miệng của con gái của con á, tại ngủ dậy nó cái mỏ mà nó giống như cái mỏ con chim vậy đó, nó sờ ú và nó ngồi nó khóc, nó cứ bắt con phải đưa đi giống như bác sĩ ấy. Thì con cả thì đúng vào cái ngày 13 là ngày Đức Mẹ hiện ra đó, con phải chở mấy chị đi trung tâm á. Nhưng mà con cầm chìa khóa ra đi rồi thì nó chuẩn bị nó đi học, nó ngồi nó khóc, nó nói chứ mẹ ơi phải đưa con bác sĩ. Con nhìn vào con thấy cái mỏ của nó sưng to quá, con nói là con nói Chúa ơi, Chúa không có cái bác sĩ nào bằng Chúa hết, mà bây giờ con phải chở mấy chị đi bác sĩ đi ngày 13 của Đức Mẹ rồi, con đâu có phải đi chơi đâu. Bây giờ con hy vọng rằng khi con đi chỗ Đức Mẹ về làm cái miệng của con và của con nó phải bằng lại. Dạ ba.
Trời giá.
Cái con gái của nó bảo chứ mẹ, con không có được đâu, tại vì bây giờ con mà nghỉ học, bây giờ thi con nghỉ là không được, con không có được á. Con nói chỉ có một ngày thôi, bây giờ có ra bác sĩ còn phải đợi từ 5-3 tiếng đồng hồ mới đến lượt mình, mà trong khi đó về uống thuốc nữa. Thì chẳng thà để cho má mày đi xong rồi về hãng tính á. Khi con thì con cứ cầm chìa khóa đi, nó bảo con bảo nó cứ cố gắng làm đến mấy tiếng, thì nếu mà không khỏi má mày xin chặt đầu. Thì đi về á, bước chân vào cửa nó chạy ra, mẹ cầu nguyện hay quá, mẹ quay miệng quá nè, nó không có một cái gì hết, tuyệt vời đó. Rồi cái một lần kia mẹ con á, mẹ con bị nằm dịch giường, giống như là đường tim lao, giống như tim gan thèo phổi của mẹ con gọi là bệnh tùm lum la rồi á, giống như nằm dịch giường rồi. Giống như là cái lần kia mẹ con cũng đi bệnh viện tối ngày đó. Trước khi đi thăm mẹ con đó thì con nói với chú vào trong bệnh viện ấy cũng cái nhà thờ đó, con nói chứ Chúa ơi, sự sống sự chết thì Chúa đem đến thì Chúa được đem đi, cái quyền của Chúa mà. Nhưng mà con thấy mẹ con cứ như vậy, bố con khổ quá, mà anh em con thì đâu ai trái nấy rồi, không có giúp đỡ được nửa tiếng một tiếng thôi. Nhưng mà con thấy mẹ con như vậy không được, bây giờ con nếu mà mẹ Chúa mà cho mẹ con sống ngày nào thì khi về con ước gì Chúa bảo mẹ con dục cái gậy đi. Con không cứ đi hai người nắc hai bên kiểu thấy mệt mỏi quá, mà mẹ con thì tới 80-90 kg về, bố con khổ quá à. Thì ở đây con nói với vậy, sang con vào nhà trong kia và trong đây có bố mẹ con ở đấy, anh con ở đây nữa. Con cũng nói là thứ hai này người ta cho mẹ về rồi đó, con nghĩ là mẹ không có cần phải đem gậy gì nữa đó. Mẹ con kiểu đau quá, mẹ con nói mày cứ làm như mà Chúa nghe mày ngay rồi đấy. Nhưng mà con mẹ con được ra viện á thì giống như bố con nói, mẹ bố con nói chứ Thảo mày giống như là mày cầu nguyện sao hay quá vậy, mẹ mày bây giờ bỏ gậy đã vậy còn đòi đi chợ với con nữa chứ. Khi mà mẹ con bắt con đưa mẹ con đi chợ á, hôm sau đưa con đi chợ, đưa con bắt mẹ con bắt con chở mẹ con đi chợ đó, thì mẹ con tự nhiên đi sầu sầu đi, con không đồng ý đi chợ chút nào, mà cái lúc đó mặt con sưng to, con cứ bắt phải có bố con đi cùng để bố con hầu mẹ con cơ, con chở đi thôi nhưng mà con không có chịu giúp. Nhưng từ kia bắt đầu mẹ con nói trên xe, mẹ con nói chứ thấy cái mặt con không được vui, mẹ con nói chứ ta chỉ cần đi thôi, chở ta đi thôi, mày không cần phải gì hết, mày đã nói mày nói là giống như là Chúa sửa bệnh cho tao rồi cơ mà. Thì con thấy mẹ con xách một cái xe kéo đồ của mấy người già, khi mà đi sang đâu đấy rồi con đi, con giống con cũng bỏ mẹ con không có đi chung mẹ con đâu, nhưng con đi ra xe giống như con cũng nghĩ là mẹ con không làm được á, ra xe con thấy mẹ con đã xách một đống đồ rồi trong vào xe ngồi ở đấy rồi. Mà con nghĩ đúng là Chúa tuyệt vời quá, tại vì biết sao mẹ con dịch dưỡng mấy năm nay là tự nhiên là cầu nguyện cái mẹ con được vậy, con thấy tuyệt vời quá. Với lại con nhiều lắm, con nhiều lắm, không biết đâu mà kể nữa.
của em đó.
Con tên là gì, con tên là gì đó, giới thiệu mọi người đó,
con tên là
gì?
Dũng.
Bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con 40 tuổi, con ở giáo xứ Tân Hưng.
Rồi con kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra trong nhà con như nào.
Nhà con thì lúc con lớn lên thì con cảm nhận được cái lúc nhỏ tới lớn lên đó, gia đình con lúc nào cũng nhiều cái sự lục đục, nó khó nói lắm, chứ có một cái u ám gì đó. Thì cũng có một lần cha về ở giáo xứ Tân Hưng trong cái nhóm của tụi con cầu nguyện, thì con mời cha về là để trước là cầu nguyện thôi. Thì cha một lần đó cha có về cho con cầu nguyện nhà con để làm phép. Cha vừa tới một cái, có một cái đoạn đó cái là gần cái bếp, thì cái nắp bung á, con nói không ai tin, thì vô tình thôi, cái nắp bung đang đẻ trên một cái hình vuông thôi. Thì cha vừa tới vài đứt thép tới đó, thì nắp bung nó rớt ngay chân của cha luôn, tự nhiên nó rớt xuống, giống như ai cầm cái nắp bung cầm mà ném xuống đất. Thì lúc đó con mới chợt tỉnh ra đó, mà quá ghê. Thì lúc đó, từ lúc đó trở đi, cái là cha quậy hết phép trong gia đình con á. Thì giờ đó trở đi, giờ gia đình con nó cảm thấy hết bình an mà hạnh phúc. Mẹ con á cũng hết bệnh, không còn cái hồi trước á thì cứ bị tim cứ lâu lâu cấp cứu hoài. Đến sau này còn vợ chồng con thì có ngày cứ lục đục đủ thứ á. Con cái thì nó không ngoan ngoãn, mà lúc cha đến nó làm phép nhà thì bây giờ con cảm thấy gia đình con được bằng an, mẹ con khỏe, con cũng được cái nhờ là vợ đó cũng không dám nói nữa cơ. Vô tình có anh Phát trong cái nhóm ấy, và hơi anh Phát rồi xin mời cha đến nhà để cầu nguyện, mà không nói là hết nhà nhưng mà cha đến cho cầu nguyện cho mình lúc phép. Thì thêm cái vấn đề nó lạ lùng nó xảy ra, nói con lúc con đi kể cho người ta nghe thì không ai tin, bảo nó sẹo, làm gì có cái sự nó vung mà đang nằm ở trên mà rớt xuống đất. Vì con biết tại hồi trước kế nhà con có một cái nhà hoang, thì người ta lúc mà cái năm đó không biết là bao nhiêu mà người ta đổ cái đôi dép của giày của lính chết ấy, người chết ấy, có thể quần áo có thể là giày dép đổ vào cái trên cho cái khu vực đó kế nhà con. Thì tụi con làm cái nhà lên đằng sau thì ngay cái khúc đó, thì con nói lúc nào gia đình cũng không có được vui vẻ, nó cứ sao nó cứ u ám sao. Mà từ lúc cha đến cho làm phép thế thì con cảm nhận được, con thấy là được bình an trong cái Chúa. Thì con cảm ơn cha, cảm ơn các cộng đoàn, các anh chị. Rồi con xin hết ạ.
Anh phát một chút thêm cho mọi người về trường hợp của anh.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, thì khi mà thời gian 30 tháng 7 thì cha có đi qua bên nước ngoài, thì muốn duy trì được nhóm anh em quân áo xanh để mình bổ túc thêm đời sống đức tin, thì lúc đó con có trách nhiệm là quản lý anh em quận 12 và quận Gò Vấp. Thì cứ hàng tuần thì con sinh hoạt một gia đình một em là khi đọc kinh lọc sót, rồi đọc kinh Minh Côi, rồi chia sẻ lời Chúa để duy trì các em cái đời sống đức tin các em lớn mạnh hơn nữa. Thì cứ tuần này thì nhà ăn mặn, tuần sau nhà luôn, phần sau nhà thùng bò, phần sau nữa nhà bình bò, đó từng gia đình một. Mà khi mình cứ tới từng nhà cầu nguyện ấy, nhờ ơn Chúa cho an đời trên gia đình đó hạnh phúc và bình an, phải nói là dư đầy. Thì đến bắt đầu đến thì con vẫn cứ cầu nguyện bên nhà Dũng, có đọc kinh cầu nguyện, mà gia đình nó có một sự u ám, có một sự dữ nào bao trùm gia đình, vợ chồng thì không có hòa thuận. Rồi bà mẹ thì lúc nào cũng nói những chuyện đâu đó. Rồi con cái học hành cũng phải nói là cũng rất là không được tốt đẹp lắm. Thế rồi con cũng cảm nhận là nó có một cái gì đó mà chỉ có Chúa mới làm được thôi. Thế con bảo là thôi đi, thôi nói Dũng là thôi, mời cha đến cầu nguyện cho gia đình. Và tiện nó thì cũng cha cũng dùng nước phép, tại vì quyền năng thánh hóa trong nước phép mà các vị mục tử đã chúc lành lên rồi thì đã xua tan tất cả mọi sự dữ. Thế mình con tin xác kín là như vậy. Còn mới nói Dũng là chuẩn bị nước phép đi, cho cha tới cầu nguyện cho gia đình và cha dùng nước phép khử trừ hết tất cả. Thì cha tới mà phải nói chứng kiến con nhìn thấy. Thì khi đọc bao la tình Chúa yêu con để mà bày nước phép ấy, thì khi cha bày trong gia đình thì tôi cái sự u ám rất là nói tụi con vô rất là lặng người, rất rất là lặng, nhà mới lớn như vậy rất là lẽo lắm.
khi mà cha bảy nó phép gần tới cái bếp ấy, thì khi tới nắp vung nó đang nằm trên mặt bếp bình thường mà do ẩm không ấy, tụi con nổi hết da gà luôn, chứng kiến luôn, nổi hết da gà luôn. Cảm ơn Chúa chỉ giữ nó bị thoát rồi, anh nhảy đi mất tiêu. Cha kín như vậy, thế thì anh em người Hoa đi ra thì cha sẽ bảy hết nó phép lộc. Cha thấy thì cái tình trạng gia đình Dũng thì nó cũng hơi, nói chung là cũng không được bằng anh em, cũng cảm ơn Chúa có khi là chưa có điều Chúa muốn. Thế là cha bảo thôi Phát ơi, mình đi giúp muôn phương lòng thương xót Chúa loan tỏa hết, mà con cái của mình thì lại khổ như vậy thì không tốt. Thế cha, cha bảo Phát ơi, cố gắng giúp cho Dũng. Thế con mà thì con cũng thấy hoàn cảnh như vậy, anh em con cũng chia sẻ nhau thôi, mà nếu mà bố nói như vậy thì thôi, bố giúp cho sơn lại cái nhà, phải làm cho cái trần rất là nóng, tại trần là tôn thôi, mà hai bức tường là dựa, dựa nhà tường nhằm nhằm chặn, thôi rất nóng. Thế bố là thôi cứ làm đi. Thế cảm ơn Chúa, thế là rồi Dũng cũng cho anh em, cũng mấy anh em thôi, cũng trong nhóm, rồi xây dựng, rồi cũng sơn hết này kia, chứ không thuê người ngoài. Đó vậy. Thế thì một tuần sau thì sáng sủa nhà cửa, rất là tuyệt vời, đó là ơn Chúa làm. Đó, qua sự chuyển cầu Chúa ngày mai ra, cha Long thực hiện cho nhóm của chúng con, nên chúng con rất là cảm ơn cha. Yeah.